sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư của Linh Mục Hồ Nguyễn Anh Nghĩa dòng chữ Cứu Thế nói về ngày 20 tháng 10 là Khánh Nhật Truyền Giáo. Chúng ta được mời gọi làm việc truyền giáo ngay tại môi trường mình đang sinh sống, trong khuôn khổ gia đình nhỏ bé của mình, bằng việc chu toàn bổn phận hàng ngày của một người cha, người chồng, người ông, người bà, người mẹ, người vợ, người con trong gia đình. Và những khi chúng ta chu toàn bổn phận của mình, đó chính là lúc chúng ta truyền giáo, truyền chân lý, cũng như loan truyền Thiên Chúa cho tha nhân. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận từng nói, mỗi người chúng ta được mời gọi nên thánh trong bổn phận hàng ngày của mình. Tạp chí Lương Thực Hàng Ngày kể lại câu chuyện sau đây. Có một chàng thanh niên kia sống với mẹ già. Hàng ngày, chàng thanh niên này chăm sóc cho mẹ từng bữa ăn, giặt quần áo, nhắc nhở mẹ uống thuốc đúng giờ, cũng như giúp mẹ những việc khác mà mẹ anh cần đến. Tuy được ở bên mẹ như vậy, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, anh thanh niên này vẫn khắc khoải ao ước đi đến một nơi nào đó, gặp gỡ những con người thông minh trí tuệ, để học nơi họ một triết thuyết sống thật ý nghĩa, hầu truyền đạt lại cho hậu thế. Một hôm, anh thanh niên này trông thấy sức khỏe của mẹ mình ngày càng khá hơn, và bà ta có thể tự lo cho mình bữa ăn, giặt quần áo cũng như thuốc men. Thế là anh thanh niên này xin phép mẹ lên đường để tầm sư học đạo, hầu tìm cho bằng được một triết thuyết sống để truyền lại cho hậu thế. Sau khi mẹ anh cho phép, anh thanh niên này đã thu xếp hành trang, đem theo một ít tiền phòng thân, và anh ta lên đường để tầm sư học đạo. Sau nhiều tháng rong ruổi đó đây, anh gõ cửa nhiều thiền viện thụ giáo từ nhiều bậc thiền triết khác nhau, cũng như đọc nhiều sách khôn ngoan, nhưng dường như không có một ai có thể thỏa mãn điều anh thanh niên này mong ước, đó là tìm ra một triết thuyết để sống và truyền lại cho hậu thế. Một hôm kia quá mệt mỏi, anh liền nằm bên bờ suối ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc ngủ, anh mơ gặp được một ông tiên đầu bạc hiện ra nói với anh rằng, con hãy tiếp tục lên đường cho đến khi con gặp được một bà lão lưng gù đi chân đất, trên mình khoác một chiếc áo choàng lớn, thì hãy theo người đó mà tầm sư học đạo. Tỉnh giấc mơ, anh thanh niên vui sướng vì ít ra sau một thời gian dài, cũng có người báo cho anh biết việc anh đang theo đuổi là khả dĩ. Thế là anh lại tiếp tục cuộc hành trình với sự phấn khởi, vì hy vọng chẳng bao lâu nữa thì anh sẽ được gặp vị tiền bối để tầm sư học đạo. Tuy nhiên đi mãi mà chẳng gặp được ai, quá thất vọng vì hết lương thực, tiền gần hết. Thế là anh quyết định đi về nhà để xem mẹ anh ra sao, còn sống hay chết. Và sau nhiều tháng lặn lội, anh trở về khi trời đã chập choạng tối. Sau một hồi nghỉ mệt, anh thanh niên đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa bằng tre. Từ bên trong, người mẹ nghe tiếng gõ cửa, liền vội vã bước đến mở cửa. Vì quá vội vàng, bà quên mang dép vào chân. Và vì ngoài trời khá lạnh, bà ta đã khoác lên mình một cái mền với dáng gù gù đi đến mở cửa. Vừa trông thấy hình ảnh của người mẹ già xuất hiện trước mặt, anh thanh niên liền nhớ lại giấc mơ của anh cách đây vài tháng và lời ông tiên tóc trắng như vang lên trong tâm trí của anh. Ngay lúc đó anh thanh niên ấy nhận thức rằng, à thì ra được phụng dưỡng mẹ già là một hạnh phúc lớn lao, được phụng dưỡng mẹ già là triết thuyết cao vời nhất để anh có thể truyền lại cho hậu thế. Bấy lâu nay anh lo tìm kiếm ở đâu đó, nơi đất khách quê người, nhưng triết thuyết cao vời ấy không ở nơi nào xa xôi, trái lại, nền triết thuyết ấy ở ngay tại nhà của mình, đó là phụng dưỡng mẹ già. Khi trung thành phụng dưỡng mẹ già là lúc anh ta truyền lại cho hậu thế một triết thuyết cao cả về đạo hiếu làm con. Thật vậy, truyền giáo là truyền đạo, và đạo đầu tiên mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta giao truyền cho hậu thế là đạo làm người, ngay trong gia đình của mình. Sau đó chúng ta mới làm cho tha nhân. Trong tháng 10 này, giáo hội cũng mừng lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Teresa Avila, Thánh Gerardo. Các ngài đã cố gắng dùng đời sống của mình, khả năng của mình để giao truyền đạo tình yêu đến cho người khác, khởi đi từ nơi chính các ngài cư ngụ. Thật vậy, chúng ta có một Teresa Hài Đồng Giê-xu với cả cuộc đời ẩn mình trong bốn bức tường của dòng kín nhiệm nhặt. Ấy vậy mà ngài được tuyên phong với tước hiệu là Thánh Bổn Mạng Các Sứ Truyền Giáo, ngang hàng với Thánh Francisco Xavier, là người từng bôn ba đây đó khắp miền Á Châu để truyền giáo. Tại sao vậy? Bởi vì Thánh Teresa luôn cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo và chu toàn bổn phận hàng ngày. Qua lời cầu bầu của mẹ hàng cứu giúp, xin Chúa gieo vào lòng chúng ta một trái tim ao ước truyền giáo, mang Chúa đến cho tha nhân, khởi đi từ gia đình của mình. Xin Chúa cứu thế Giê-xu chúc lành và ban những ơn cần thiết cho quý vị. Bài chia sẻ của Linh Mục Phan Hân nói về Đức Mẹ Mân Côi.
Câu hỏi của ngày hôm nay sẽ được chuyển tên cho bà Maria. Bà Đức bà Maria đã thưa hai tiếng xin vâng. Cuộc đời của Đức Mẹ thật sự là một cuộc đời rất đơn sơ. Đức Mẹ sinh trưởng cũng như sinh ra trong một thiếu nữ thôn quê, một thiếu nữ đơn sơ. Thật ra tên của Maria, tên Maria trong thời đó cũng là một tên tầm thường mà thôi. Vì chúng ta thấy rằng không phải là Maria lấy tên Maria một mình, nhưng một số rất nhiều người trong dân tộc Do Thái ngày xưa cũng Maria, thay dụ Maria là Giê-xu, Maria Magdalena, Maria mẹ Giacôbê và Gioan, Maria chị của Lazaro, vân vân. Tức là một tên rất là thông thường, như chúng ta tên Nguyễn chẳng hạn như vậy, tên Phạm rất là thông thường. Chúa đã chọn một con người tầm thường để trở thành một con người thánh thiện, con người đạo đức, con người cao cả của Maria. Thiên thần truyền cho Đức Bà Maria, và sự khiêm nhường của Đức Mẹ đã nói lên lòng kính trọng Thiên Chúa, kính trọng đối với Thiên Chúa của Đức Bà Maria. Đức Mẹ rất khiêm nhường, này tôi là tôi thứ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời. Thiên thần truyền mọi sự đặt trong bàn tay của Thiên Chúa, cuộc đời của Đức Mẹ đặt trong bàn tay của Thiên Chúa, vâng theo thành ý Thiên Chúa. Đó là cuộc đời cao cả của mẹ Maria. Và vì sao như vậy? Chúng ta thấy rằng Đức Mẹ Maria đã sớm nhận ra đấng tối cao của mình, đó là chính Thiên Chúa. Và tất cả cuộc đời của Đức Mẹ chỉ phụng sự một mình Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa đã chọn Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giê-xu. Và Thiên Thần đã nói con trẻ sẽ sinh ra được gọi là con đấng tối cao. Một người được triều đại đến muôn đời, đó là sự cao cả mà Đức Mẹ đã nhắn nhủ với chúng ta. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, cũng phải vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Đặt tất cả những gì, việc làm, tư tưởng, lời nói, tất cả cuộc đời chúng ta trong bàn tay của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ nhiều ân sủng đối với Thiên Chúa sẽ cho chúng ta. Và lời cầu nguyện của Đức Mẹ được cho chúng ta được luôn luôn trung thành với Thiên Chúa nếu chúng ta bám vào chẳng chuỗi mân côi. Thật sự ra nếu nói chẳng chuỗi mân côi, chúng ta luôn luôn bám vào chuỗi mân côi thì không đúng, chúng ta hướng về Đức Mẹ đó là điều quan trọng hơn. Khi chúng ta cầm chuỗi mân côi, chúng ta ca tụng Đức Mẹ cũng như ca tụng Thiên Chúa. Đó là ý chính. Còn chuỗi mân côi đó là một cái biểu hiệu để chúng ta dồn, chúng ta tiến tới Thiên Chúa. Có phải câu chuyện kể rằng có một anh chàng business kia trẻ tuổi trong chuyến bay từ Ohio về lại Kansas City. Anh chàng này người Công giáo rất khô đạo, thì đang ngồi trên máy bay và sửa soạn cất cánh thì thình lình anh chàng đó nhìn thấy bên cạnh mình một hai thiếu nữ mặc áo viền xanh đến và ngồi hai ghế bên cạnh của anh chàng này. Nhận ra ngay một hình ảnh của người quen thuộc trên báo New Times cũng như The Wall Times, tức là hình ảnh của mẹ Teresa. Anh chàng này quan sát ở phía xa khi ngồi xuống và hai cô nữ này, hai bà sơ này bắt đầu mang chạy hạt ra lần chuỗi mân côi. Bảo Quỳnh rất sốt sáng vì khô đạo, cho nên anh chàng này quan sát xem hai nữ thu này đang làm cái gì thì rất là chăm chú và lần chừng chuỗi mân côi rồi. Và anh chàng nhìn thấy chạy hạt đó có 5 màu khác nhau, mỗi chục hạt có 5 màu khác nhau. Và sau này khi anh chàng hỏi tại sao mà 5 màu khác nhau như vậy, thì mẹ Teresa đã nói đây chỉ là 5 châu khác nhau. Mỗi một châu thì mẹ dâng lên, mẹ Teresa dâng lên cho Thiên Chúa những người nghèo khó, những người bị hất hồi trong cái chủ đề đó. Nên sau đó thì có sự đàm đạo của anh chàng này với hai nữ tu này, mẹ Teresa này, thì anh chàng từ mẹ Teresa hỏi anh chàng này: vậy thì anh có bao giờ lấy lần hạt chưa? Anh ta lại thú nhận là chưa bao giờ. Lần hạt rất là khô đạo. Mẹ Teresa lấy chạy hạt của mình đưa cho anh chàng business này: đây, anh lần hạt với tôi. Cho nên sau cuộc lần hạt đó, anh chàng này về bắt đầu phiêu xuống phi trường. Thì vợ anh ta ra đó là phi trường, thấy anh chàng này cầm cái chạy cầm chạy hạt rất là bỡ ngỡ. Cái gì đây? Để cho là kể câu chuyện đã diễn ra trên máy bay. Và sau này khi bạn của bà vợ bị bệnh cancer rất nặng nề và có thể không có thể chữa khỏi, anh chàng này đã đưa cho vợ để vợ đưa cho bạn của vợ cầm lấy bức tranh hạt. Trong khi đó, tuy bà này không có đạo Công giáo nhưng bà vẫn cầm bức tranh hạt, và sau này bà đã cứu khỏi. Vì tất cả những sự ca mổ cũng như đi chất hóa trị đều thành công rồi trở lại con người rất bình thường. Sau đó thì anh chàng này lấy lại cuốn chẳng hạn đó, và về sau này chúng ta thấy là bạn của anh chàng này cũng bị một cái bệnh là rất là phổ thông trong thời gian chúng ta là tức là hay tức là vợ chồng không thuận hòa với nhau. Thì chẳng biết người cũng đưa cuộc trường hợp đó lại cho người bạn của mình. Trong khi cô đơn như vậy, hai vợ chồng không muốn ở với nhau nữa. Trước kia thì rất gắn bó với nhau, sau một thời gian thì hai vợ chồng không muốn ở với nhau và muốn ly dị. Trong khi cô đơn như vậy, người vợ này mỗi đêm cầm cuộc trường hợp và cảm thấy rằng có một bàn tay nào đó đang sửa ấm lòng mình. Sau một thời gian tổng lại gắn bó với nhau rồi lại trả lại cuốn chẳng hạn cho anh chàng business này. Anh business này cũng cầm lấy và suốt cuộc đời của mình trở lại con người Công giáo rất là tốt lành. Một người bạn của má của mình cũng bị già yếu và đến những thời kỳ cuối thì cũng anh chàng này đưa có chẳng hạn đưa cho má của mình, để đưa cho người bạn của má của mình để giữ lấy trong khi thời đau yếu. Và bà này đã cảm thấy rằng trong cuộc đời già yếu của mình, cuộc cuối đời của mình rất là ấm lòng và tin tưởng vào bàn tay của Thiên Chúa. Sau khi bà qua đi thì bà đã diễn phúc được gặp các linh mục cũng như gặp nên được các bí tích, những bí tích trước khi bà qua đời. Chúa Mẹ đã cứu chúng ta trong thời gian chúng ta đang sống ở đây, biết bao nhiêu ơn lành mà Mẹ Maria đã cầu bổ Thiên Chúa cho chúng ta, mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng không nhận ra. Cho nên chúng ta biết rằng trả cả rất quan trọng, chúng ta để bên mình để cầu nguyện, để mà chúng ta bám lấy cuộc trả cả để chúng ta sống cuộc đời chúng ta được tốt đẹp hơn. Ước gì khi chúng ta ra khỏi cõi đời này, chúng ta được bàn tay của Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta vào chốn bình an, tức là sự hiện diện của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Phần chia sẻ cảm nghiệm do ông Nguyễn Nên nói về câu chuyện bị què 26 năm và được ơn chữa lành của Đức Mẹ.
Việc mà ơn Đức Mẹ mà tôi đọc nhiều lần lắm, là mà mỗi lần một lần đọc rất là... Nếu mà cái câu chuyện này được chị Kim Hà chỉ đặt trên đài thôi, chắc là tôi phải khóc thôi chứ mình không thể nào chịu nổi hết trơn. Cái anh này anh què 26 năm mà anh được ơn Đức Mẹ nhờ cái đọc kinh Măng Côn. Không có làm một cái công việc gì mà gọi là bắt ai đi chạy cùi, đi này đi kiến nọ. Nó rất là đơn giản như là Thánh Teresa hay đâu. Đúng rồi, cái nước nghĩa là mình đọc những cảm động mà cái này thì có thật. Ngày này ngày lễ Măng Côn của Đức Mẹ, mình nghe lại cái ơn của Đức Mẹ, mình nghe hoài không bao giờ chán hết. Què quạt 26 năm nhờ kinh Măng Côn, Mẹ Maria đã cho tôi sử thuộc giáo xứ Thanh Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt đã kể lại việc mình được ơn lạ đặc biệt của Đức Mẹ như sau. Năm ấy tôi lên 14 tuổi, cha mẹ cho tôi đi học. Một hôm bỗng thấy hai đầu gối tê, buồn buồn, có phần đau nhức. Đang đi có lúc phải ngồi bệt xuống, một lúc lâu mới đứng dậy đi được. Về mách với mẹ, mẹ lại mắng: cứ quật nhau mãi với trẻ con, đau gì mà đau. Chừng một năm tôi không còn đi được nữa. Bấy giờ cha mẹ mới lo tìm thầy chạy thuốc, nhưng quá trễ rồi, vô ích, tiền mất tật mang, nhà nghèo hết tiền uống thuốc. Cha tôi bảo: thôi, nó chịu tật vì bệnh gia truyền rồi, ông nội nó cũng vậy, chịu què quặt cho đến chết, không tài nào chữa được đâu. Tối nay què thật, sau đó hết đau nhưng đã thành tật. Khi ngồi, muốn xê dịch, phải nhảy chồm như con cọc, hai bàn tay thành chín dạ. Ai thấy cũng cười, trẻ con chế nhạo, nhưng Chúa thương cho tôi làm việc như người lành, như người lành. Tôi chuyên môn làm nghề đơm tôm cá, người ta lội xuống nước đến đầu gối, tôi nước đến cổ, đến cằm. Thế mà tôi vẫn kiếm được nhiều cá tôm hơn người, và mẹ tôi đi bán cũng đắt hàng hơn người khác, khiến con người ghen. Có tật có tài, phần tôi tin chắc Đức Mẹ thương vì gia đình tôi nghèo, cha tôi yếu bệnh. Đến khi tôi được 30 tuổi thì cha tôi không làm gì được nữa, chỉ còn mẹ tôi và một đứa em gái. Cha tôi bấy giờ chỉ lo đi giúp đỡ kẻ liệt, đọc sách, mời cha đi sức dầu hoặc đưa của ăn đàn, vân vân. Một hôm cha tôi giúp một kẻ liệt nhà giàu, ông có nhiều ảnh thánh. Hôm ấy ông mua được bức ảnh Đức Mẹ mới tinh về trao trên bàn thờ, còn bức ảnh cũ ông bảo treo ở nhà dưới đi. Đó là ảnh Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cha tôi xin, ông liền cho ngay. Cha tôi mang về bảo tôi sửa bàn thờ và treo lên, rồi bắt tôi mỗi ngày 3 chuỗi, sáng, trưa, tối, đến trước ảnh đó ngắm và đọc 50 kinh Măng Côn, cầu xin Đức Mẹ cho tôi được đứng lên được mà đi nhà thờ cho người ta khỏi chi tí. Tôi mừng lắm, tuân theo lời cha dạy, mỗi lần đến trước ảnh Đức Mẹ tôi lần chuỗi sốt sắng và tha thiết cầu xin với mẹ cho tôi đi đứng như thường, kẻo mỗi lần lên rước lễ mà nhảy như con cóc thì cả nhà thờ chia trí lắm. Thi hành như lời cha tôi dạy được 4 tháng thôi, một hôm tự nhiên tôi muốn đi xưng tội, mà nhà tôi thì ở xa nhà thờ độ 3 cây số, đường đất bị mưa lầy lội, nếu tôi cứ chồm mà nhảy sẽ lấm hết quần áo. Vì thế mẹ tôi phải cõng tôi đi. Nhưng vì già yếu, cõng được một quãng thì mẹ tôi mệt, liền đặt tôi xuống. Tôi cởi áo quần dài, mặc quần cục, nhảy mà đi để mẹ tôi khỏi phải cõng nặng. Đến nhà xứ, vào nhà quen trọ, thôi thì người lớn, trẻ con bu nhau lại xem tôi và cười nhạo. Tôi xấu hổ quá nhưng cắn răng chịu đựng. Tối đến tôi nhảy đi xưng tội, sáng mai tôi nhảy đi lễ, ngồi tựa cột dưới cuối nhà thờ, lúc lên rước lễ tôi nhảy lên làm cho mọi người chia trí. Sáng ngày thứ hai tôi nhảy ra nhà thờ thật với trẻ nhỏ gần cung thánh để dễ nhảy lên rước lễ. Nhưng lúc đọc phúc âm mọi người đứng lên cả, tôi cứ ngồi thì bị ông quản quất cho một roi và mắng: thằng lười, phúc âm mà không đứng đi lễ làm gì? Tôi đành nín thinh chịu trận. Sáng sao hết tôi đi lễ không dám ngồi với trẻ con nữa, tìm cột cuối nhà thờ để dựa. Lễ xong mọi người ra về, một mình tôi ở lại. Tôi nài xin với mẹ cho tôi được đứng lên dễ dàng để đi lễ trước Chúa. Tôi nài xin rất tha thiết sốt sắng, thỉnh thoảng ngó xuống chân mà khóc thầm thỉ. Giờ lâu bỗng có tiếng lương tâm xúi giục tôi: bám vào cột mà đứng lên đi. Tôi liền bám hai tay vào cột, rướn mình lên thấy nhẹ nhàng và đứng thẳng lên được. Tôi cứ đứng yên như người mê quảng chẳng biết gì. Một lúc định thần lại tưởng mình mơ, mà quả thật mình đã đứng được. Tôi bỏ hai tay ra cảm ơn Chúa và Đức Mẹ, ra cửa nhà thờ nhưng sợ người ta thấy mà bỡ ngỡ, liền bỏ hai tay xuống mà nhảy như trước để về nhà trọ. Đến nhà tôi đứng lên kêu mọi người ra xem, cả nhà bỡ ngỡ vui mừng. Tôi từ giã nhà trọ trở về nhà mình, cả nhà vui mừng quá, quỳ xuống tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tin này vang ra nhanh chóng nên làng nước tuôn đến hỏi thăm và xem sự lạ thật như thế nào. Bây giờ tôi đã được 40 tuổi, bị què 26 năm. Từ lúc tôi đứng lên được, đi được thì chân tôi nở ra lớn dần dần, đều đặn như chân thường, chứ không gầy cồn khô đét như lúc còn bệnh tật. Đức Mẹ đã thương cho tôi khỏi què, tôi định sẽ đi ở để giúp cho các cha đêm ngày làm tôi tới Chúa sau khi lo liệu gia đình cho em gái. Nhưng thánh ý Chúa lại khác. Sau một năm lành bệnh, cha tôi tỏ cho tôi biết năm trước đi giúp kẻ liệt, có một ông nhà giàu ốm nặng trối lại, hễ ông chết giao phó đứa con gái duy nhất cho cha tôi để cho ông và con cha tôi thành gia thất. Vì cô ta là con út, mẹ đã mất sớm. Cha tôi hỏi ý tôi xu thật với cha mình: con đã 42 tuổi, xấu xí ai chịu ưng, nhưng việc phải đến đã đến. Cha Giuse Maria Quy, chánh xứ Phúc Lan, thanh quá đã làm phép cưới cho chúng tôi. Chúa đã ban cho chúng tôi được 8 đứa con, 4 trai, 4 gái. Chúa cất về trời 2 trai, 2 gái lúc sơ sinh. Năm nay tôi đã 64 tuổi. Tôi và bạn tôi định đăng lên báo chí ơn đặc biệt Đức Mẹ đã ban để cảm ơn và cao rao lòng nhân thành hai thương xót của Đức Mẹ, để tôi được thỏa mãn lòng đền ơn Đức Mẹ trước khi nhắm mắt.
Tin về thuốc đông trùng hạ thảo. Radio Giờ Của Mẹ xin giới thiệu với quý vị thuốc đông trùng hạ thảo, loại tốt làm ở Hoa Kỳ, giá sale là 65 đô cho một chai, gồm 90 viên. Thuốc bổ này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực, giảm huyết áp, giảm đường, giảm cholesterol xấu và những chức năng khác. Xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Xin trân trọng kính mời. Radio Giờ Của Mẹ xin trân trọng giới thiệu với quý vị 8 CD của Linh Mục Andre Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ. Chủ đề thứ nhất, Một Cõi Đi Về. Chủ đề 2, Đời Là Bể Khổ. Chủ đề 3, Con Đường Mang Tên Giê-xu. Chủ đề 4, Đức Maria Mẹ Yêu Thương. Chủ đề 5, Đức Giê-xu. Chủ đề 6, Tháng Mân Côi. Chủ đề 7, Thắp Sáng Cho Đời. Và chủ đề 8, Hãy Đi Tìm Sự Sống Trên Cao. 8 CD, giá ủng hộ là 20 đô. Quý vị có thể liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin kính mời. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Mindy Hoàng đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, trong tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để yểm trợ cho đồng bào tại Việt Nam. bà Liên Hà 206 đô, bà Nhuần Nguyễn 100 đô, một bà ẩn danh 100 đô, ông Peter Hoàng 100 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 506 đô và chúng tôi đã gửi như sau. Giúp đồng bào bão lụt của cha Trần Xuân Nhàn 204 đô, giúp cho hai cha bệnh liệt 100 đô, sơ Thu Hường 103 đô và cha Hoàng Anh Ngợi đang có nạn lụt ở Quảng Bình 100 đô. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quỹ ân nhân, quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lời nguyện cho cuộc đời xế chiều. Lạy Chúa là Chúa của sự dịu dàng. Càng ngày con càng linh cảm rằng Chúa vượt tất cả những gì con đã nghe về Chúa. Không tư tưởng nào, không ngôn từ nào có thể chứa đựng Chúa được. Chúa là bình minh, là hoàng hôn và là tận cùng của đời con. Xin hãy nghe lời con nguyện cầu. Xin Chúa ban cho con một tuổi già an bình và thanh thản. Một tuổi già mà nếp nhăn, đôi mắt và đôi tay đều nói lên lòng tốt vô biên của Chúa. Một tuổi già luôn quan tâm đến hạnh phúc của người khác và đến cuộc phiêu lưu lạ lùng của trái đất này. Một tuổi già còn biết lắng nghe và thán phục tiếng hát của trẻ em, của chim chóc, của vì sao tinh tú. Một tuổi già biết nghe tiếng bước của Chúa trong gió nhẹ và nhận lấy nơi đó sự khôn ngoan chân thực của tâm hồn. Xin đừng để con phải sống một tuổi già, tự thu mình trong luyến tiếc vô ích. Một tuổi già bị ám ảnh bởi những lỗi lầm đã qua, mà lòng nhân từ của Chúa đã tha thứ. Một tuổi già đầy luyến tiếc, không còn biết thưởng thức niềm vui và sự mới mẻ của khoảnh khắc hiện tại. Xin Chúa soi sáng con nếu ngờ vực bao vây con. Xin Chúa trấn an con nếu giờ chết đến gần làm con bối rối. Xin hãy củng cố con nếu bệnh tật thử thách thân xác con. Xin Chúa thăm viếng con nếu nỗi cô đơn làm tim con sầu não. Xin Chúa đừng buông tay con nếu sự chết đến bất chợt hoặc đến từ từ với con trong cơn hấp hối kéo dài. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy lễ vật của những năm tháng còn lại trong cuộc đời con. Xin biến chúng thành tiếng hát cuối cùng của tình yêu và lời nguyện khiêm tốn và tới hơi thở cuối cùng của con. Xin niềm hy vọng rực rỡ của phục sinh chiếu soi con tim nghèo nàn mà Chúa đã tạo dựng cho sự vĩnh cửu của Chúa. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.